Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xin kính chào sư cô. Xin cảm ơn sư cô đã hoan hỷ nhận lời tham gia chương trình Góc nhìn ngày ăn viên của chúng con hôm nay ạ. Dạ, kính thưa sư cô, lì xì vốn là một cái phong tục đẹp trong ngày Tết, nhưng mà theo nhiều người thì hiện nay phong tục này đã không còn giữ nguyên được cái ý nghĩa của nó như là truyền thống. Vậy thì theo sư cô nghĩ sao về cái vấn đề này
ạ? Kiều Giang thân mến, lì xì đó là một cái phong tục, là một tập quán mang tính chất tâm linh, văn hóa rất đẹp đối với người Việt Nam của chúng ta. Bởi vì nghe chữ lì xì là nghe nghĩ đến cái chuyện tài lộc của người cho và người nhận. Người được cho nhiều cũng là người chứng tỏ mình có tài lộc mới có thể cho nhiều. Và người được nhận cũng thể hiện rằng một cái điều gì may mắn đến với mình trong năm mới. Cho nên chữ lì xì trong năm mới đối với đặc biệt là các bé đó là vô cùng hấp dẫn. Cái lì xì theo từ điển của Viện Ngôn ngữ học đó, thì gọi là mừng tuổi cho các bé mà bằng tiền. Đã mừng tuổi các bé bằng tiền. Nhưng mà thật sự bây giờ lì xì đó biến đổi không còn chỉ là dành cho các bé nữa đâu. Nó xuất hiện ở trong tất cả những cái vấn đề đời sống sinh hoạt xã hội của người dân. Lâu dần thì cái nét đẹp của vấn đề lì xì nó biến mất đi. Nó bị thay thế bởi lòng tham. Cho nên con người ta lại không biết quý những cái bao lì xì như một cái lọc may mắn đầu năm. Mà người ta quan tâm nhiều hơn đến cái giá trị vật chất trong cái phong bao màu đỏ đó.
Dạ, kính thưa sư cô, mình vừa nói là cái phong tục lì xì đã bị biến đổi. Vậy thì theo sư cô, cái nguyên nhân nào dẫn đến cái sự biến đổi này? Và tác hại hay là hệ lụy của nó là gì ạ?
Cái hệ lụy và tác hại của vấn đề này đó thì mất đi cái tiếng cười hồn nhiên và ngây thơ. Chủ nghĩa thực dụng làm thay đổi đi những cái giá trị tinh thần cao quý. Đáng lẽ người ta đem đến cho mình một cái tài lộc cho dù rất là bé, nhưng được trân trọng trong một cái bao thư màu đỏ kín đáo là mình cảm thấy vui và hạnh phúc. Nhưng không, có những em, có những người lại quan tâm, vội vàng mở ra xem bên trong đó là cái gì hoặc bao nhiêu tiền. Và thay vì là niềm vui thì tất nhiên là nỗi buồn nếu không phải như ý mình. Có nhiều người tặng chúng ta một chữ tài, một chữ lộc hoặc một chữ huệ, chữ trí chứ không phải là tiền. Mà nếu mình cứ nghĩ đến tiền thì mình sẽ phải buồn thôi. Cho nên cái hệ lụy của nó làm cho người ta không vui và người ta lại so sánh rồi đâm ra xích bức nếu những số tiền nó không giống nhau bên trong cái phong bì màu đỏ đó. Hóa ra một phong tục và tập quán đẹp đem lại cho người ta những cái điều buồn phiền.
Thưa sư cô, con thấy tâm lý bình thường thì ai thấy tiền cũng thích, mà thích thì sinh ra tham. Vậy thì làm thế nào để tiết chế được cái lòng tham? Và đạo Phật có lời khuyên nào cho con người trong vấn đề này?
Kiều Giang có một câu hỏi cũng là thú vị. Thật sự thì đồng tiền nó chi phối đời sống con người nhiều quá Kiều Giang ạ. Cho nên người ta thấy tiền tất nhiên cũng có những người săn lòng tham. Và vì như vậy thì Đức Phật dạy như thế nào? Đối với người dân Việt Nam, tục ngữ có câu có đức thì mặc sức mà ăn. Cha ông chúng ta cho rằng tiền bạc không có phải là nền tảng của cuộc sống, mà phước đức mới là nền tảng cuộc sống. Thì điều này hết sức phù hợp với lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy mình là không làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch là lời chư Phật dạy. Mà nếu chúng ta cứ làm việc lành, không làm việc ác, thì phước đức tự nhiên nó sanh trưởng. Tiền bạc không mời tự nhiên nó sẽ đến. Đó. Và điều này cũng hết sức là khoa học, bởi vì trên phương diện nhân quả đó, nhân quả là một cái quy luật tất yếu trong đời sống theo quan điểm Phật giáo. Nếu mà một số tiền, dù nhỏ hay lớn, nó kết tinh từ chánh nghiệp và chánh mạng, nó sẽ ở bên mình. Chính vì vậy, cô nghĩ rằng cái ngày Tết, nhất là tiền lì xì, người được ít được nhiều cũng là do phước đức của mình. Cho nên cũng đừng nên sanh lòng tham làm gì. Hãy nghĩ đến những giá trị tinh thần. Cái gì làm cho mình được an vui, được hạnh phúc, thì mình hãy trân quý những điều đó.
Kính thưa sư cô, vậy thì mỗi người trong xã hội ta nên làm gì để giữ cái nét đẹp văn hóa của phong tục lì xì? Và đặc biệt là các bậc cha mẹ, họ cần phải làm gì để cho con cái mình hiểu rằng cái đồng tiền lì xì nó mang một cái ý nghĩa và một cái giá trị văn hóa?
Cô nghĩ là các bậc cha mẹ nên để cho con em mình phải biết quý cái giá trị văn hóa. Đó là ngày Tết được đoàn tụ bên cha, bên mẹ, bên ông bà, bên anh em và những gì ấm áp nhất của mùa xuân. Hãy nhìn chung quanh mình, phải giáo dục cho các em rằng có nhiều người bất hạnh và không có một ngày xuân xứng đáng. Bố mẹ phải làm gương cho con cái ở cái chỗ rằng chính bố mẹ cũng đừng nên lặp đi lặp lại quá nhiều về vấn đề đồng tiền. Mình đã biết rằng tiền không đem lại hạnh phúc thì hãy nhấn mạnh cái giá trị đạo đức, đừng để cái vấn đề bao nhiêu tiền trong bao thư làm vẩn đục tâm hồn trong ngày Tết.
Dạ, con xin cảm ơn những chia sẻ rất là thiết thực của sư cô và chúc cho sư cô thân tâm thường an lạc, Phật sự viên thành.